Trùng sinh chi nha nổi, chương 1330, anh hùng xuất thiếu niên, góc truyện audio.com, viện cờ Thanh Giang rất nổi tiếng ở thủ đô, tên tuổi của nó tới từ rất nhiều phương diện, với người yêu cờ thật sự mà nói, nó nổi tiếng nhờ người sáng lập La Thanh Giang. La Thanh Giang là một trong kỳ thủ nổi danh nhất thế hệ trước, cho dù chưa bao giờ giành được ngôi quán quân cả nước nhưng nhân phẩm trong giới cờ ai ai cũng khen. Đối với những người chỉ là thích chơi cờ mà nói, tới đây chơi cờ có thể gặp được đối thủ không ngờ, đôi khi là người không có gì nổi bật thậm chí có hơi ngố ngố, ngồi vào bàn cờ một cái khí thế cao thủ phát ra ngùn ngụt làm người ta đề phòng không được. Có người nói đùa, cao thủ đánh cờ toàn thủ đô tập trung ở viện cờ Thanh Giang. Vì thế thu hút rất nhiều người có chút thành tựu môn cờ tướng tới đây thử vận khí, nói không chừng được vị quốc thủ nào đó nhìn chúng thu làm đệ tử. Quốc thủ, kỳ thủ cấp quốc gia. Có điều làm La lão bất ngờ nhất là viện cờ của ông lại có ngày trở thành nơi người ta khoe khoang, một số lớp người giàu mới thường xuyên tới viện cờ Thanh Giang làm một hai ván cờ để chứng minh mình không phải hạng giàu sổi, mà là người cao nhã. Nếu may mắn được đấu với quốc thủ nào đó thì trở về càng có vốn liếng để bốc phét rồi. Có điều đây là chuyện tốt, mấy ông chủ giàu có đó phong nhã thật hay học đòi làm sang thì cũng tốt hơn là đi đấu tiền ở chốn ăn chơi sa đọa. Viện cờ Thanh Giang có một số khách không thích khoe khoang, chỉ lặng lẽ tới, đánh vài ván cờ với người khác rồi lại lặng lẽ đi. Trong những vị khách này nghe nói còn có mấy vị quan lớn trong thể chế. Một trong đó là Mễ Kính Đạt, sở thích nghiệp dư của Mễ Kính Đạt là đánh cờ. Viện cờ Thanh Giang không tệ, khung cảnh yên tĩnh, thu phí cũng hợp lý. Mễ Kính Đạt ngồi trước bàn cờ nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói với người trẻ tuổi ngồi đối diện, giọng điệu hoàn toàn bình đẳng, không hề có chút làm bộ nào. Đối với quan lớn ở vị trí cao lâu như Mễ Kinh Đạt mà nói thật sự là không dễ. Với những người ở quan trường nói chuyện vòng vo quanh quẩn làm bộ làm tịch đã thành một phần không thể chia tách. Trừ phi đối phương là quan viên địa vị rất cao trong thể chế mới có thể giao lưu bình đẳng. Ngồi đối diện với Mễ Kinh Đạt là đồng chí Liễu Tuấn. Hôm nay y tới đây đánh cờ là do Mễ Kinh Đạt mời. Vì lời mời này Mễ Kính Đạt đã hao phí tinh thần, nghĩ bao nhiêu phương thức cuối cùng trực tiếp gọi điện thoại cho Liễu Tuấn, mời y tới viện cờ Thanh Giang thả lòng. Nghe nói Liễu Bí Thư là hảo thủ cờ tướng, ngay cả Hà lão cũng không thể làm gì được, tôi luôn muốn tìm cơ hội giao lưu tâm đắc tới Liễu Bí Thư, không biết Liễu Bí Thư có thời gian hay không? Mễ Kính Đạt rất khách khí, đồng thời cũng cho Liễu Tuấn biết mình đã tìm hiểu thông tin về y. Điều này thường thường có thể coi như thể hiện một loại thân cận, ít nhất trong lòng tôi cậu là một nhân vật cho nên tôi bỏ thời gian ra tìm hiểu. Mặc dù mọi người cùng là cấp phó bộ, nhưng Mễ Kính Đạt nắm quyền lớn thủ đô tư cách lão thành, tuổi lớn hơn Liễu Tuấn gần gấp đôi, nên chiếu theo quan điểm thế tục mà xét thì vẫn còn có khác biệt. Mễ Kính Đạt hạ mình mời như thế là rất chân thành. Liễu Tuấn tất nhiên không thể từ chối. Trong nội bộ hệ phải luôn có nhiều ý kiến trái chiều, có thể nói là trong phái có phái, đặc biệt là mấy năm gần đây, tương tưởng già trẻ và niệm cũ mới trong đảng cũng thể hiện ở trong hệ phái. Phó, góc truyện audio.com, Chủ tịch Lý Trì Quốc được công nhận là lãnh tụ phái trẻ, bí thư hình chính dù đại biểu cho ý kiến của các cán bộ thế hệ trưởng, giữa hai người thường có chia rẽ về quan điểm, Mễ Kính Đạt là cán bộ do một tay hình chính dù đề bạt lên. Trong hệ phái, Nghiêm Liễu mặc dù không tính là trẻ, nhưng vì thời gian quật khởi ngắn cho nên cũng được quy vào phái của Phó Chủ tịch Lý Trì Quốc cùng tiến vào Ủy viên Cục Chính trị, làm một số đồng chí trong hệ phái dị nghị. Gần đây có tin đồn năm sau đổi khóa, Nghiêm Liễu đều có khả năng tiến cấp, trong hệ phái liền có rất nhiều tiếng nói khác. Có thể dự kiến chuyện phân phối quyền lực trung tâm 2 năm tiếp sau đó sẽ diễn ra kịch liệt. Nghiêm Liễu là lực lượng chính trị mới nổi bật nhất, khẳng định sẽ bị ở giữa trung tâm vòng xoáy, đối diện áp lực và công kích đủ mọi phương diện. Vì thế nội bộ hệ phái hình thành đồng thuận là việc cấp bách hiện nay. Mễ Kính Đạt chủ động mời, Liễu Tuấn sao có thể làm cao. Liễu Tuấn trước kia chưa từng đến viện cờ Thanh Giang, kiếp trước nói ra thật xấu hổ, cho dù Liễu Tuấn không thích đánh cờ thì chẳng chơi nổi trò khác, trò này ít nhất chơi không mất tiền. Về sau có mạng rồi, hứng thú Liễu Tuấn dần chuyển sang đó. Sau khi trùng sinh cơ bản không có thời gian đi nghiên cứu trò mới, phải ăn vốn cũ, may là kiếp trước sức cờ miễn cưỡng tạm được, chỉ cần không gặp được coi thủ thực sự, đi bắt nạt tuyển thủ nghiệp dư kiểu Nghiêm Ngọc Thành quá thừa, chỉ có điều Mễ Kính Đạt đặc biệt mời y tới chơi cờ thì Liễu Bí Thư phải cẩn thận ứng phó, cho dù thắng bại không quan trọng mấy, nhưng nếu thua quá khó coi thì Liễu Bí Thư khó tránh khỏi mất mặt. Nơi này khung cảnh đúng là không tệ. Liễu Tuấn cũng ngẩng đầu nhìn kiến trúc gỗ xung quanh, đầu là gỗ mộc không có hề trang trí gì, rất hợp với cờ tướng. Cảm ơn Liễu Bí Thư, Mễ Kính Đạt mỉm cười nói. Liễu Tuấn khoát tay, Mễ bí thư khách khí rồi, đó là do các đồng chí cơ quan công an làm việc tỉ mỉ, tôi chẳng qua là gặp cơ hội thôi. Mễ Kính Đạt cười, đương nhiên, trình độ phá án của các đồng chí ở bộ đúng là phải khác Nghiêm bí thư và Lương bộ trưởng lãnh đạo đúng đắn, đúng là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Lời cảm ơn này của Mễ Kính Đạt rất chân thành, Liễu Tuấn dù miệng khách khí, nhưng dáng vẻ rất bình thản. Sự kiện xô xe xảy ra trước cổng trường Đại học Sư phạm đã bị trên mạng và một số báo chí truyền bá xôn xao, nhất là sau khi con trai Mễ Kính Đạt thừa nhận chính mình lái xe càng gây nên sóng lớn. Ở kinh sư trọng địa có hành vi tàn ác này thực sự làm người ta kinh hãi. Cải cách mở cửa nhiều năm, khoảng cách giàu nghèo trong nước ngày càng chênh lệch đã dẫn tới một số vấn đề xã hội. Hiện giờ kẻ lái xe BMW ỷ thế khinh người, chà đạp mạng sống, làm sao người dân thường sao có thể chịu đựng nổi. Mễ Kính Đạt chịu áp lực khủng khiếp, làm ông ta đau đầu nhất là con trai ông ta có điểm yếu lớn nắm trong tay cha con họ Vệ, làm ông ta ném chuột sợ vỡ đồ không dám dùng thủ đoạn cứng rắn. Lúc này một số đối thủ của Mễ Kính Đạt thừa cơ công kích đem chuyện này phơi bày ra với các lãnh đạo cao tầng, khiến thanh danh của Mễ Kính Đạt bị tổn hại, thậm chí hình chính Du đích thân gọi điện thoại tới hỏi chuyện này. Mễ Kính Đạt vào chính trường bao năm, trải qua vô số sóng gió, nhưng bị người ta bóp cổ cho không có sức phản kháng thế này thì không. Góc chuyện audio.com, nhiều, chính lúc Mễ Kính Đạt bó tay hết cách thì Liễu Tuấn đột nhiên ra tay. Bộ Côn An đích thân xen vào vụ án này bắn cả cha con nhà họ Vệ. Cha con họ Vệ chỉ đề phòng chiêu số đến từ Mễ Kính Đạt, hoàn toàn không ngờ tới Liễu Tuấn có liên quan trong vụ này, việc phái tên mắt tam giác đi uy hiếp cha mẹ Trầm Nhiêu đã triệt để chọc giận Liễu Tuấn, bị một đòn chí mạng trong lúc không đề phòng. Dưới quyền lực thép của Bộ Công an, thế lực xã hội đen hoàn toàn không chịu nổi một đòn, Bộ Công an tổ chức lực lượng tinh nhuệ thẩm vấn, mau chóng tra ra tội ác cha con họ Vệ làm bao năm, tiếp đó phái người bắt toàn bộ phần tử cốt can thuộc thế lực của bọn chúng. So với tội ác bao năm của cha con họ Vệ và đám tay chân, vụ án lái xe xô người lại trở nên không nổi bật lắm nữa. Mễ Kính Đạt có rất nhiều cố kỵ, Liễu Tuấn thì không, bắt được cha con họ Vệ thẩm vấn, chân tướng rõ ràng, Vệ Vũ Minh tự nhận chính mình lái xe. Tra rõ chân tướng chỉ là bước đầu, tiếp theo đó cơ quan công an tiết lộ tin này cho giới truyền thông, các loại báo chí tức thì đem chân tướng sự việc phơi bày, nhiều trang web đồng loạt gỡ bỏ bài viết chỉ vào Mễ Tòng Hậu xuống, toàn lực đưa rõ chân tướng vụ án và tiêu điểm cơ quan công an đả kích thế lực xã hội thành công di chuyển tầm mắt của công chúng. Mễ Kính Đạt cuối cùng thoát khỏi vòng xoáy. Còn người đứng sau việc này Mễ Kính Đạt cũng được biết từ phía Tùng Vi Nghĩa, đương nhiên báo cáo của Tùng Vi Nghĩa chủ yếu là nói sự kiện xô xe hôm đó, Liễu Tuấn chính là người cứu nữ sinh chắn xe kia. Nhưng Mễ Kính Đạt sao có thể chỉ nghĩa như thế? Nếu đầu óc ông ta thực sự đơn giản như vậy đã chẳng tới được vị trí hôm nay. Liễu bí thư từ cổ anh hùng xuất thiếu niên, Liễu thủ tưởng gia giáo sâu xa, Liễu bí thư kỳ tài. Tôi lấy trà thay rượu, mời Liễu bí thư một chén cách chương.